Kính thưa cộng đoàn, hôm nay toàn thể giáo hội hân hoan mừng lễ kính mình và máu thánh Chúa Kitô. Các bài đọc trong phần phục ngộ lời Chúa trình bày cho chúng ta về ý nghĩa hiến tế cứu độ của Đức Giêsu trong bí tích thánh thể. Từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã đi bước trước ký kết với dân Israel một giao ước. Ngài hứa luôn hết mực yêu thương và chọn dân Israel làm dân riêng của Ngài. Tuy nhiên, trải qua dòng lịch sử cứu độ, dân Israel luôn phản đối, bất trung với Thiên Chúa. Họ quay lưng lại với Ngài. Đến thời Tân Ước, Thiên Chúa đã cho Đức Giêsu xuống trần gian để lập ra một giao ước mới giữa Thiên Chúa và toàn thể nhân loại. Giao ước được ký kết bằng chính máu châu báu của Đức Giêsu đổ ra trên thập giá. Như thế, Đức Giêsu vừa là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người, là lễ vật hoàn hảo dâng lên Thiên Chúa để đền tội thay cho nhân loại, và Ngài cũng là thượng tế ưu việt cho đến muôn đời. Bí tích thánh thể chúng ta cử hành trong mỗi thánh lễ là cụ thể hóa của một sáng kiến yêu thương của Thiên Chúa. Tình yêu Thiên Chúa đã đi đến tận cùng, đã hạ mình xuống để từng phận người trong chúng ta và đã trở nên Thiên Chúa ở giữa nhân loại. Trong bí tích thánh thể, Đức Giêsu đã tự nguyện trao nộp chính mình làm lương thực nuôi dưỡng chúng ta trong bữa tiệc ly. Vào ngày thứ năm tuần thánh, ngày người Do Thái ăn mừng lễ vượt qua, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để Ngài ở lại trong chúng ta luôn mãi. Ngài mời gọi mỗi người chúng ta hãy ăn và uống chính thịt và máu Ngài và hãy cử hành thánh lễ hàng ngày. Hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy. Hãy cầm lấy mà uống, này là chén máu Thầy. Do đó, khi rước lễ là chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự sống thần thiêng của Thiên Chúa, là sống trong giao ước mới, là đi vào quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa. Giờ đây, kính mời cộng đoàn sốt sắng tham dự thánh lễ để cảm tạ, suy tôn và thờ lạy bí tích thánh thể, một giao ước tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Đặc biệt trong thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các vị thừa tác viên thánh thể trong giáo xứ hôm nay mừng lễ bổn mạng. Xin Chúa ban cho các vị nhiều sức khỏe, an bình, có đời sống luôn gắn bó với Chúa Giêsu, và xin Chúa Giêsu thánh thể luôn hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ để liên kết chúng ta lại với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Mời các đoàn hát nhập lễ. Xin kính mời cộng đoàn đứng.
Oh, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa cha Vinh Sơn, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Lễ bình máu Chúa Giêsu Kitô hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa thể hiện qua sự tự hiến của Đức Giêsu Kitô trong tấm bánh nhỏ bé, trong chén rượu nho, để từ đó trở thành thịt và máu Chúa Kitô nuôi dưỡng nhân loại trên đường lữ thứ trần gian để đạt tới quê trời vinh hiển trường sinh. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Ngày rước lễ lần đầu, chúng ta đã được đón rước mình máu Thánh Chúa để chúng ta được nuôi sống. Chúa Giêsu đã hứa ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Chính niềm tin đó thúc đẩy chúng ta đến cử hành thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật cách long trọng, để mời gọi chúng ta khi rước lễ, chúng ta biết trở nên tấm bánh bẻ ra cho anh chị em, biết tập hy sinh, tự hiến đời mình cho công cuộc loan truyền đức tin, để chúng ta mỗi người đến tham dự thánh lễ có của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cầu nguyện cho ban thừa tác viên trong mình Thánh Chúa ngoại lệ của giáo xứ luôn luôn được khi cầm tấm bánh nhỏ bé thì nhớ đến sự hy sinh cố gắng của mình trong việc phục vụ cộng đoàn bằng việc trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn cũng như cho các bệnh nhân tại các gia đình. Chúng ta xin cho các vị luôn luôn trung thành, nhiệt tình và nhiều sức khỏe để phục vụ Chúa trong hội thánh của Ngài. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta cũng thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót, nhất là những thiếu sót khi chúng ta chưa có cử hành thánh lễ cách trang nghiêm sốt sắng, chúng ta chưa có dọn mình trước khi rước lễ, có khi chúng ta rước lễ cách bất xứng vì chúng ta chưa có lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ tất cả để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chiêu tụng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa,
chúng con tôn vinh Chúa.
Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu Thánh Chúa để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách xuất hành. Ngày ấy, khi từ núi Sinai xuống, ông Mô-xê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng hành đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Mô-xê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dâng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Mô-xê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì dậy lên bàn thờ. Ông ấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ ông Mô-xê lấy máu rẩy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em. Dựa trên những lời này, đó là lời Chúa.
Khi nâng chén tạ ơn Thiên Chúa từ nhân, chúng ta được giữ phần vào máu Chúa Kitô. Nào con biết lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những ơn Ngài đã ban cho? Con sẽ lãnh chén cứu độ và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Chúa con ơi, thần cao quý biết bao trương mặt Thiên Chúa là mang sống những ai tận nghĩa hy sinh. Đây là tội tớ của Ngài, Ngài đã cứu qua khỏi xiềng xích chốn điêu linh.
Khi nâng chén tạ
ngày còn xưng tiếng Ngài những lời ngợi khen, lời người khen dâng Ngài làm lễ hy sinh. Con thành tâm quyết giữ trọn điều con đã khẩn cầu với Chúa giữa nhân sinh.
Bài trích thư gửi tín hữu Hebri. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái đem rẫy lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ thánh thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Lưu. Đó là lời Chúa. Quý cộng đoàn phục vụ rất thân mến, lễ kính mình máu thánh Chúa chính là để tưởng niệm việc Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, chịu chết trên thập giá vì thương yêu loài người tội lỗi chúng ta. Lễ kính mình máu thánh Chúa cũng là để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta về một tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện qua bí tích thánh thể, bí tích tình yêu mà Đức Chúa Giêsu đã thiết lập trong bữa tiệc ly. Trong bài đọc một trích sách xuất hành, Môsê là người đóng vai trò trung gian để kết nối giữa Thiên Chúa với dân Ngài. Sau khi dân Chúa phạm tội, Môsê đã cầu xin Chúa tha thứ cho dân, và ông đã truyền lệnh cho dân chúng phải giết chiên bò để lấy máu của những con vật này như là cách để tẩy rửa tội lỗi cho dân. Trong thời cựu ước, máu của những con vật không chỉ mang ý nghĩa để tẩy xóa những tội lỗi cho con người, mà máu còn được sử dụng trong việc để ký kết các giao ước giữa Thiên Chúa và dân người. Ông Môsê đã lấy máu rẩy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã thiết lập với anh em. Theo giao ước Sinai, Thiên Chúa hứa sẽ bảo vệ dân người, còn dân người phải biết lắng nghe, vâng theo luật của Thiên Chúa. Tuy nhiên, máu của chiên bò chỉ đóng vai trò tạm thời trong việc tha tội cũng như ký kết giao ước mà thôi. Trong bài đọc 2 nói về máu của Đức Giêsu Kitô, máu mà có thể tẩy xóa vĩnh viễn tội lỗi con người, máu mà đã được dùng để ký kết giao ước vĩnh viễn giữa Thiên Chúa với con người. Từ nay, Đức Giêsu Kitô sẽ đóng vai trò là trung gian hòa giải giữa con người với Thiên Chúa. Từ nay, máu của chiên bò sẽ được thay thế bằng máu của chính Đức Giêsu Kitô. Giao ước cũ được ký kết bằng máu chiên bò, từ nay sẽ được thay bằng chính giá máu của con một Thiên Chúa. Trở lại với bài tin mừng hôm nay, cho chúng ta càng hiểu rõ hơn về một tình yêu tự hiến của Đức Giêsu Kitô, Ngài đã dành trọn cho nhân loại chúng ta. Đức Giêsu đã yêu thương nhân loại đến nỗi Ngài không chỉ đổ máu mình ra một lần mà thôi, mà Ngài đã và vẫn còn đang đổ máu mình ra hàng ngày để tẩy rửa những vết nhơ tội lỗi. Khi nào con người còn xúc phạm đến Thiên Chúa thì máu thánh Ngài còn đổ ra. Mình và máu của Chúa đã trở thành lương thực để nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Qua bí tích thánh thể, bí tích tình yêu, Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta bằng một tình yêu vô bờ bến. Để diễn tả tình yêu ấy, Đức Giêsu đã dùng những phần quý giá nhất có trong thân thể con người, đó chính là mình và máu của Ngài. Chắc chắn máu là điều quý giá nhất trong cơ thể mỗi người chúng ta. Mất máu chắc chắn con người sẽ chết. Trong Kinh Thánh, máu chính là còn biểu tượng sự sống. Trong sách luật Lê Vi có ghi: mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và ta đã ban máu cho các ngươi. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của máu trong Kinh Thánh như thế, ta mới cảm nghiệm sâu sắc hơn về lời mời gọi của Đức Giêsu: anh em hãy cầm lấy mà ăn, vì đây là mình Thầy. Anh em hãy cầm lấy mà uống, vì đây là máu Thầy. Hơn 2.000 năm qua, bí tích Thánh Thể vẫn còn nguyên giá trị đích thực. Đó là bí tích của tình yêu. Chúa Giêsu vẫn đang hàng ngày giam mình nơi nhà tạm bé nhỏ. Ngài vẫn đang khiêm hạ hiện diện dưới hình bánh và rượu. Qua bàn tay của linh mục truyền phép, bánh và rượu liền trở nên chính thịt và máu của Chúa Kitô. Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi biến mình làm của ăn, nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Ngài vẫn đang mời gọi mỗi người chúng ta đến với Ngài mỗi ngày qua bàn tiệc Thánh Thể, để chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa hơn, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài hơn. Người ta thường nói ăn gì thì bổ đấy. Chúng ta thường xuyên rước mình máu Thánh Chúa thì chúng ta cũng phải trở nên giống Ngài ngày một hơn. Tuy nhiên, tiếc rằng có rất nhiều người trong số chúng ta thường xuyên tham dự bàn tiệc Thánh Thể, nhưng chúng ta lại chẳng thấy mình trở nên giống Chúa chút nào. Vì chúng ta tuy vẫn rước mình máu Thánh Chúa hàng ngày, nhưng đồng thời chúng ta vẫn ăn nhiều những món ăn độc hại khác. Những món ăn đó có thể là những tính tham sân si, hay là những gian dối lọc lừa trong làm ăn buôn bán, hay là những đam mê của dục vọng làm điên đảo lòng trí mỗi người chúng ta, hay là những thù oán đang chất chứa đầy trong lòng mỗi người chúng ta. Chúng ta sống trong sự vô cảm, dửng dưng, sống mà không biết đến người khác, sống chỉ biết đến riêng mình, sống không bao giờ biết đến sự chia sẻ những hồng ân mà Chúa ban cho chúng ta, cho những người bé nhỏ của Chúa, thì làm sao chúng ta có thể trở nên giống Chúa được? Chúng ta chỉ thích nhận nhưng lại không biết cho đi. Sống như vậy là chúng ta đang đi ngược lại những gì mà Chúa Giêsu đang dạy chúng ta. Thì làm sao chúng ta có thể trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày? Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh, và tấm bánh ấy phải được bẻ ra nhằm để chia sẻ cho nhiều người, hầu mang lại ơn cứu độ cho tất cả nhân loại. Chính vì thế, chúng ta cũng phải biết chia sẻ những ân huệ mà Chúa ban cho chúng ta, cho những ai đang gặp đói khát, đang bị bỏ rơi, đang bị xã hội gia đình loại trừ, cho là thừa thãi, vân vân. Chúng ta hãy đến với họ để họ cảm nhận được sự hiện diện của tình Chúa, tình người trong một xã hội đang chuộng vật chất này. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người chúng con biết bắt chước Chúa, sống quảng đại hơn, bao dung hơn mỗi ngày, khiêm tốn hơn, và đặc biệt xin cho chúng con trở thành những tấm bánh được bẻ ra để chia sẻ tình Chúa, tình người đến cho anh chị em mình. Amen.
Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép đăng vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng sang, xuống ngục Tô Tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép đăng vô cùng,
Ngày sau bởi trời lai xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh đương Chúa thánh thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, càng thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Xin kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây là nghi thức trao ban thừa tác vụ ngoại lệ trao mình Thánh Chúa. Xin mời những người được tuyển chọn để lãnh thừa tác vụ trao mình Thánh Chúa tiến lên cho giáo dân. Ông Giuse Phạm Văn An, ông Francisco Xavier Trần Công Viên, ông Vinh Sơn Nguyễn Tường Việt, ông Giuse Trần Hữu Hạnh, ông Micael Hà Trung Tâm, ông Joan Bautista Nguyễn Ngọc Bình, ông Joan Bautista Nguyễn Ngọc Thanh, ông Luca Trịnh Văn Minh, ông Phêrô Nguyễn Văn Vi, ông Đa Minh Nguyễn Quang Thiều, ông Francisco Xavier Hoàng Trọng Tọa, ông Giuse Nguyễn Thế Anh và ông Joan Bautista Lê Văn Luận.
Anh chị em thân mến, những người anh em chúng ta đây được tuyển chọn để lãnh nhận thừa tác vụ ngoại lệ trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn và cho các bệnh nhân. Họ là những người trợ giúp linh mục trong sứ vụ chăm sóc đời sống thiêng liêng của cộng đoàn. Vì thế họ sẽ cố gắng thay đổi đời sống nên gương mẫu, ra sức kiến tạo sự hiệp nhất trong cộng đoàn và siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ. Còn anh chị em, còn anh em lãnh nhận thừa tác vụ ngoại lệ cho mình Thánh Chúa rất thân mến, anh em được tuyển chọn để thi hành một thừa tác vụ quan trọng trong giáo hội. Anh em hãy hướng mọi công việc và đời sống mình vào trách nhiệm cao cả này và hãy nên gương mẫu cho mọi người trong đời sống đức tin. Vậy trước mặt cộng đoàn, anh em hãy công khai nói lên quyết tâm của mình khi lãnh nhận thừa tác vụ của Hội Thánh. Anh em có muốn lãnh nhận nhiệm vụ trao mình Thánh Chúa cho giáo dân trong tinh thần xây dựng và phục vụ Hội Thánh không? Anh em có muốn sống tha thiết hơn với bánh trường sinh và biến đổi đời mình theo khuôn mẫu hy tế của Chúa Kitô không? Anh em có hứa hết sức cẩn thận và tôn kính khi trông coi và trao mình Thánh Chúa không?
Xin mời các thừa tác viên trao mình Thánh Chúa thường xuyên chúng ta quỳ.
Lời Thiên Chúa là Cha toàn năng, là nguồn mạch mọi ơn thánh và mọi phúc lành. Xin đoái thương chúc lành cho những anh em chúng con đây trong nhiệm vụ trao mình Thánh Chúa, để khi những người này trung thành phân phát bánh trường sinh cho giao dân, họ cũng được vững mạnh nhờ bí tích này và đang tham dự vào bàn tiệc trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Xin mời quý vị thừa tác viên chúng ta đứng quay xuống chào cộng đoàn.
Xin cộng đoàn chúc mừng một tràng vỗ tay thật lớn.
Xin kính mời quý ông thừa tác viên chúng ta trở về vị trí chỗ ngồi. Xin kính mời cộng đoàn đứng. Giờ đây thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu.
Anh chị em thân mến, Thiên Chúa hằng yêu thương dân Ngài. Ngài ban cho họ các thừa tác viên để phục vụ cộng đoàn. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Mọi Kitô hữu đều được mời gọi cùng chia sẻ với nhau tấm bánh thánh thể là chính thân mình của Chúa Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh và cho các vị chủ chân luôn loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho mọi người, để trên thế giới ngày càng có thêm nhiều người nhận biết Chúa. Thánh thể là trung tâm của đời sống Kitô hữu. Hàng năm giáo hội vẫn có những đại hội về thánh thể để chứng minh cho thế giới thực dụng này biết dừng chân là gặp bến bờ bình an để có thể tiếp tục hành trình dương thế. Xin cho chúng con say mê chinh Chúa và luôn có một chỗ hẹn hò với Ngài qua những giờ cầu nguyện với Ngài trước mình mau thánh Chúa. Có nhiều người rước lễ mà thiếu chuẩn bị tâm hồn, và ngày nay người ta đơn giản chẳng còn biết giữ chay khi rước lễ. Xin cho chúng con nhớ lại những giây phút đặc biệt của ngày chúng con được rước lễ lần đầu, với bao nhiêu bước chuẩn bị chu đáo làm cho chúng con hạnh phúc biết bao. Và xin cho đến giờ sâu hên chúng con vẫn được đón Chúa vào lòng. Thánh thể là tấm bánh yêu thương mà Thiên Chúa ban cho con người trong ngày bổn mạng của quý ông thừa tác viên. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho quý ông luôn giữ tâm hồn trong sạch, có một đời sống yêu mến Chúa Giêsu thánh thể, chôn bỏ mọi ưu tư gánh nặng cuộc đời cho Ngài và tìm được niềm vui bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã ban cho chúng con thịt máu con của Chúa làm của ăn đi đường, làm của ăn để chúng con sống cuộc đời lữ hành trần gian trên bước đường tiến về quê trời đích thực. Xin Chúa ban cho chúng con yêu mến thánh lễ, cho chúng con biết trân trọng những gì Chúa đã ban cho chúng con qua bí tích thánh thể, cho chúng con biết lòng bác ái say mê những công việc đem đến sự sống cho anh chị em, sự sống niềm vui đích thực là đón nhận chính Chúa là niềm vui đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên bí tích nhiệm màu, đem lại cho hội thánh ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con khi dùng bữa tối sau hết với các tông đồ của Người, vì muốn chúng con tưởng niệm đến muôn đời mầu nhiệm thập giá sinh ơn cứu độ. Người đã dâng mình cho Chúa làm con chiên vẹn sạch, làm của lễ ca ngợi hoàn hảo được Chúa chấp nhận. Nhờ mầu nhiệm đáng kính này, Chúa nuôi dưỡng và thánh hóa các tín hữu Chúa, để nhân loại trên khắp địa cầu được cùng một đức tin chiếu soi và cùng một đức ái liên kết. Vậy khi chúng con đến dự bàn tiệc bí tích kỳ diệu này và được no đầy ân sủng dịu ngọt của Chúa, chúng con thấy như được dự tiệc trên trời. Bởi đó mọi loài trên trời dưới đất hát bài ca mới thờ lạy Chúa, và cùng với toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh tâm và thương mục sinh của Chúa để tài hóa chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse Giám Quan, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Gioan Bautista, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng hiệp ý cầu xin Chúa ban ơn đặc biệt xuống trên các thừa tác viên của chúng ta. Xin Chúa ban sức khỏe bình an đến cho các ông. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho các linh hồn Maria Joan Bautista Vinh Sơn, Maria Magdala Giuse, các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Xin nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Thank you.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với mình và máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh, Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Chúng con kính mời quý cha an tọa, xin kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây, vị đại diện ban thừa tác viên cho mình Thánh Chúa sẽ có đôi lời cảm ơn đến quý cha và cộng đoàn. Xin kính mời.
Trọng kính cha Thánh Sứ Gioakim, cha Vinh Sơn đồng tế, kính thưa cộng đoàn phục vụ, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, bí tích của tình yêu, và cũng là ngày mừng bổn mạc ban thừa tác viên thánh thể. Chúng con cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa và sự hiệp thông cầu nguyện của hai cha và cộng đoàn giáo xứ trong thánh lễ này. Biết bao nhiêu hồng ân Chúa ban cho chúng con, nhất là trong bí tích thánh thể, Chúa luôn nuôi dưỡng chúng con. Kính thưa cha xứ Gioakim, con xin được đại diện cho quý anh em thừa tác viên trong giáo xứ, xin báo cáo với cha cùng toàn thể cộng đoàn. Anh em thừa tác viên chúng con có tất cả 11 anh em. Trước ngày lễ bổn mạng, cha đã kêu gọi được thêm 2 anh em nữa, tổng cộng được 13 người. Công việc của anh em chúng con là hàng ngày phụ với cha chủ tế trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn trong các thánh lễ, và hàng tuần đến từng gia đình trao mình Thánh Chúa cho vận nhân vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật. Hàng năm, những ngày lễ quan trọng, đi với cha đến với các bệnh nhân để cha cho bệnh nhân lãnh nhận bí tích hòa giải và sức dầu. Trong giáo xứ, có ai được Chúa gọi về, chúng con được phép cha xứ cho phép đến để làm nghi thức di quan và rước quan tài đến nhà thờ. Sau thánh lễ, chúng con ra nghĩa trang để làm nghi thức cuối cùng. Đó là những công việc mà anh em thừa tác viên chúng con thường làm. Trong buổi họp trước ngày lễ bổn mạng, cha đã hướng dẫn phân tích cho chúng con ý nghĩa và việc làm của một thừa tác viên thánh thể. Nhờ đó, chúng con hiểu hơn về công việc của mình đang làm và ý thức và trách nhiệm hơn. Hôm nay, cha dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con, giúp chúng con gia tăng thêm tình nhiệt tình tông đồ để phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Chúng con cố gắng học hỏi theo mẫu gương Chúa Giêsu, nhân lành, khiêm nhường, hạ mình, dần hoàn thiện mình. Thế nhưng chúng con vẫn còn đó những thiếu sót bổn phận, cần cha và cộng đoàn nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Xin tri ân cha xứ và cộng đoàn tham dự thánh lễ, xin luôn cầu nguyện cho chúng con. Kính thưa cha Vinh Sơn, chúng con xin chân thành cảm ơn cha đã cùng đồng tế với cha xứ chúng con dâng thánh lễ cầu nguyện cho anh em chúng con. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Chúng con xin tri ân cha. Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn ơn lành trên quý cha cùng toàn thể cộng đoàn. Để tỏ lòng kính trọng và yêu mến, chúng con xin dâng lên cha xứ Gioakim, cha Vinh Sơn những bông hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Xin các thừa tác viên ngồi. Tôi xin được thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn quý các thừa tác viên đã phụ giúp tôi để đến đem bình Thánh Chúa cho các bệnh nhân cũng như là trao mình Thánh Chúa cho cộng đoàn phục vụ trong các thánh lễ. Xin cộng đoàn chúc mừng và cảm ơn bằng một tràng vỗ tay. Đối với một công việc trong hội thánh thì bao giờ cũng bắt đầu từ Đức Giám Mục, là những người kế vị các thánh tông đồ mà Chúa đã trao ban ủy thác lại tất cả công việc phụng tự của công trình cứu chuộc và tạo dựng. Cho nên chúng tôi là những linh mục thì cũng được các đức giám mục giao cho nhiệm vụ về các giáo xứ để thay đức giám mục trông nom và cử hành phục vụ cho cộng đoàn. Nhưng mà vì một mình không thể làm được hết được, nên hội thánh cho phép có những người nam nữ quảng đại nhiệt tình phục vụ để tiếp nối giúp đỡ các linh mục chánh xứ nơi cộng đoàn giáo xứ trong việc trao mình Thánh Chúa cũng như một số phận vụ á bí tích khác. Những công việc đó thật là cao quý và vinh dự, vì không phải ai cũng được đụng chạm đến mình Thánh Chúa, không phải ai cũng được cử hành việc phụng tự. Tôi chỉ thấy nếu việc mà tẩm liệm thông thường ở các nơi khác là các thừa tác viên sẽ làm, nhưng mà anh em Phật giáo khi nhìn thấy những người công giáo mà làm cái nghi thức này thì họ vô cùng ngỡ ngàng, bởi vì họ nói phải tu mấy kiếp thì mới được làm cái việc này, đưa người chết vào trong quan tài. Thầy sư phải tu nhiều năm học hành thì mới được làm cái nghi thức đó. Nhưng mà trong hội thánh đó là á bí tích thì người giáo dân được phép qua sự chỉ định của linh mục chánh xứ sẽ được làm cái công việc cao cả đó. Khi làm những công việc được tham gia vào việc phụng tự thì đó là cái niềm vui lớn cho cái sự cộng tác của mình. Nếu thấy mệt mỏi, nếu thấy khó khăn thì chắc chắn đó là mình không có ơn gọi. Mà khi đã không có ơn gọi thì không thể làm việc được, sẽ là làm sự chia rẽ lớn lên, sẽ làm cho cái công việc nó ganh tị nhau, mệt mỏi lắm. Nhưng mà nếu có ơn gọi thì công việc nó nhẹ nhàng và nó đem đến niềm vui. Chúng ta biết như vậy để rồi các thừa tác viên nhiệt thành hơn, không chỉ dừng lại ở đó mà là thấy được niềm vui trong phục vụ. Tôi thấy được nơi các thừa tác viên một số người rất nhiệt tình, rất là quảng đại, không ngần ngại, không có thấy được cái sự tiêu cực, rất là mạnh dạn để dấn thân phục vụ cộng đoàn. Tôi nhìn thấy được những người tốt như vậy thì tôi rất mừng, vì đó là có ơn gọi. Chúng ta cầu nguyện thêm cho những người phục vụ cộng đoàn trong các thánh lễ luôn luôn được có lòng nhiệt thành sốt sắng, yêu mến Chúa hơn và yêu mến tha nhân, yêu mến công việc mà hội thánh đã trao ban. Lần nữa xin cảm ơn tất cả quý ông trong ban thừa tác viên bằng một tràng vỗ tay nữa. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Amen.
trong trái tim.